Bất diệt kiếm thể, chương 517, tiền trần như hải, góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện tại truyện YY ười ngày trôi qua. Hư không kiếm vực ngoài trăm dặm Nguyên Thanh Tông, sáu đạo kiếm quang bắn nhanh xuống. Nguyên Thanh Tông nội tông, bên trong Nguyên Sát Tháp, như trước vẫn là phiến hư không ám kim sắc, nhìn về phía thân ảnh nhu nhược trước mắt, ánh mắt Huyền Thanh vẫn không nhúc nhích, cả 10 ngày vẫn là như vậy. Thời gian 10 ngày trôi qua, ánh mắt không một lần chớp mắt, tựa hồ phải đem thân ảnh trước mặt khắc vào hồn phách. Lúc này, ở ngoài Nguyên Sát Tháp, hai thân ảnh màu xám lóe lên. Đây là hai lão giả, màu tóc trắng như tuyết, không có một tia tạp chất, thân hình cứ như vậy huyền phù trên đỉnh Nguyên Sát Tháp. Nhìn thân ảnh nhu nhược huyền phù bên trong không gian tháp, thần sắc hai lão liên tục biến hóa. Tiểu Vũ Nhi nên ra đi, Cổ Gia Gia, phải đi rồi sao? Thanh âm nhu nhược vang lên, bên trong chứa đựng vô tận lưu luyến. Trừ bỏ lưu luyến ở ngoài, còn lại đó là yêu thương âu sầu không thể che giấu. Hai vị thái thượng trưởng lão, Huyền Thanh cầu các người buông tha cho Tấn Vũ. Nghe được thanh âm trên đỉnh tháp, ánh mắt ảm đạm của Huyền Thanh chợt lóe ra thần mang tím hồng. Không nghĩ tới 30 năm trôi qua, ngươi vẫn là quên không được, chỉ bằng lời nói của Thiên Đông vẫn không thể làm ngươi quên được. Ngươi đây là tự tìm đường chết à? Bên trong hư không, một lão giả thở dài một hơi, mở miệng nói. Đường chết, Huyền Thanh sừng sốt, lập tức cất tiếng cười to. Xiềng xích màu ám kim trên người hắn va chạm, phát ra tiếng vang chói tai. Chết coi như là địa ngục, Minh Hải ta cũng muốn thử vào một lần. Huyền đại ca, thân ảnh vẫn bất động nhưng thanh âm của nữ tử lộ ra rõ ràng mang theo một chút run rẩy. Huyền sư đệ, bên cạnh Tầm Thiên Kính lắc đầu. Huyết tế ta muốn xem bọn hắn có bổn sự gì, có thể huyết tế hai huynh đệ chúng ta. Cho dù là bị xiềng xích giam cầm, từ trên người Tầm Thiên Kính vẫn bộc phát ra chiến ý cường đại. Chiến ý này mãnh liệt mênh mông, đồng thời tràn ngập một cỗ khí thế coi thường cái chết kẽo kẹt. Xiềng xích ám kim co rút lại, nhưng không cách nào lại khiến cho hai người lộ ra thần sắc đau đớn. Trong mắt chợt lóe tinh quang, hai lão giả ở ngoài Nguyên Sát Tháp gật gật đầu. Hảo, nhân vật như thế, sau khi huyết tếm lão phu nhất định giúp các ngươi hậu táng. Sư thúc, từ quảng trường phương xa, 10 năm đạo kiếm quang nổi lên, trong giây lát đã đi tới phụ cận. Tấn Thiên Đông, nghe được thanh âm của người tới, thanh âm của Huyền Thanh không khỏi khàn khàn lên. Hổ dữ còn không ăn thịt con, Tấn Thiên Đông, ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Thân xác vẫn lãnh đạm, nhưng ánh mắt Tấn Thiên Đông lại không nhịn được chuyển tới thân ảnh nhu nhược bị giam cầm trong tháp. Cha, là người sao? Thanh âm nhu nhược có vẻ bình tĩnh dị thường, giờ khắc này, đúng là làm người ta nghe không ra nửa điểm biến hóa trong lòng. 30 năm, đây là người lần đầu tiên đến. 30 năm, ánh mắt Tấn Thiên Đông hơi ngẩn ra, lập tức khôi phục bình tĩnh. 30 năm, cha đến tiễn ngươi ra đi. Lời này vừa từ trong miệng Tấn Thiên Đông nói ra có vẻ rất lưu loát, không có nửa điểm chúc chắc. Cho dù là hai lão giả trước mặt, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh ra hàn ý. Nữ nhi muốn lên đường sao? Lần đầu tiên, thanh âm nhu nhược kia biến thành kiên định. Cha, nữ nhi chỉ cầu xin người làm một việc. Người cứ nói, nhiều năm qua, là lần đầu tiên ngươi cầu ta, chỉ cần có thể làm được ta nhất định sẽ làm. Cầu ngươi thả sư huynh đệ Huyền đại ca ra. Cái gì? Bất, góc truyện audio.com. Luận là Huyền Thanh hay Tầm Thiên Kính, ở giờ khắc này đều ngây ngần cả người. Lát sau, khuôn mặt Huyền Thanh trở nên dữ tợn. Tần Vũ, ngươi không cần cầu hắn, ngươi cho là ngươi chết ta còn có thể sống sao? Tình trạng của Huyền Thanh giống như điên cuồng, diệu dương chân hỏa trên người lại bốc lên, lúc này bất luận xiềng xích ám kim trên người co rút như thế nào, Huyền Thanh như trước cắn răng, không có một tia thả lỏng. Huyền Thanh ta đường đường là người chính trực, không cần hạng người táng tận lương tâm thương hại. Nguyên Sát Thần Kiếm, Nguyên Sát Khí, Nguyên Thanh Tông các ngươi nhất định gặp phải thiên phạt. Hỗn trướng, Tấn Thiên Đông quát lạnh một tiếng, ngón tay lăng không điểm ra. Một đạo Nguyên Sát Khí ám kim trống rỗng ngưng kết, lập tức chui vào bên trong xiềng xích quấn quanh người Huyền Thanh. Răng rác, tức khắc xiềng xích ám kim chợt co rút lại nửa vòng, lần này rõ ràng truyền ra tiếng xương gãy. Từ trong miệng chảy ra một dòng máu tươi, cũng không có một chút thanh âm nào từ trong miệng Huyền Thanh truyền ra. Xương cốt cứng nhỉ, ta xem ngươi cứng tới khi nào. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt Tấn Thiên Đông liền chuyển hướng về phía bên trong Nguyên Sát Tháp. Cha, đây là, không được, Tấn Thiên Đông chần chờ một lát vẫn là từ chối. Hai người này là đại sư cảnh giới kiếm hồn, đối với tích lũy linh tính cho Nguyên Sát Thần Kiếm có tác dụng rất lớn, ngươi đổi lại yêu cầu, chỉ cần không liên lụy đến Nguyên Sát Thần Kiếm, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Không cần cầu xin hắn. Tuy rằng xiềng xích ám kim quanh người hết sức co rút lại, diệu dương chân hỏa trên người Huyền Thanh không có yếu bớt chút nào, ngược lại giống như nước sôi, không ngừng bốc lên. Hừ, đem toàn bộ bản mạng nguyên khí trong kiếm trùng kích phát ra, ngay cả kiếm hồn cũng thiêu đốt, ta xem ngươi như thế nào luân hồi. Tấn Thiên Đông cười lạnh nói, luân hồi lại như thế nào? Không có luân hồi thạch cho dù vào luân hồi cũng không còn trí nhớ. Luân hồi, tựa như khói bụi tan đi, dĩ vãng quên đi ta muốn luân hồi làm gì? Huyền Thanh tức giận nói, Tấn Thiên Đông, ngươi nếu còn lương tâm hãy thả Tấn Vũ ra. Tấn Vũ, tâm thần hiếm khi thấy xuất hiện một tia lay động, ánh mắt Tấn Thiên Đông trầm xuống nói. Không cần trì hoãn, hai vị sư thúc khai tháp huyết tế đi. Trên 9 tầng trời, bên trên mặt trăng lúc này nhưng lại che kín một tầng kim mang. Bên trong kim mang này có mang theo một tia ám kim nhàn nhạt. Ánh trăng chiếu xuống nguyên sát khí bên trong hư không có chút rung động lên. Cách đó mấy trăm dặm bên trong hư không, 6 đạo kiếm quang im lặng mà đi. Nguyên sát khí dao động, viêm nguyệt hàm sát, huyết tế muốn bắt đầu. Đại điện chủ trầm giọng nói. Ngay sau đó, 6 đạo kiếm quang lập tức lấy tốc độ viễn siêu trước đó, nhắm thẳng về phương hướng nguyên sát tháp lao đi. Trước nguyên sát tháp, có người đến đây, sắc mặt hai lão giả đứng đầu đồng thời biến đổi. Ai, Tấn Thiên Đông vừa động, lập tức ngưng thần cảm ứng. 5 kiếm hoàng, 1 kiếm tông. Như thế nào khả năng, lúc này ai dám đến phá rối? Hai vị sư thúc muốn hay không? 3 người bọn họ phụ trách bảo hộ trọng địa không đến vạn bất đắc dĩ, không cần gọi tránh người tới dương đông kích tây. 2 gã thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, tựa hồ trong đám người này có 2 người cổ thần, trầm ngâm một lát một trong 2 lão giả mở miệng nói. Cổ thần, ánh mắt Tấn Thiên Đông ngưng trọng hẳn lên, xem ra là vì những người bị bắt giữ. 5 kiếm, gocchuyenaudio.com, hoàng tử Hà Tông này ra bút tích thật lớn, ta muốn nhìn xem, bọn họ mời đến, rốt cuộc là người phương nào. Sư thúc, bên trong không gian trong tháp trên mặt Huyền Thanh lộ ra thần sắc thống khổ. Huyền sư đệ, không cần lo lắng, sư thúc khẳng định có chuẩn bị mà đến, người yên tâm, đối với đại sự tông môn, sư thúc tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tình. Kiếm quang xa xa, đám người Tấn Thiên Đông đã muốn nghe không được thanh âm nói chuyện của hai người Huyền Thanh. Huyền đại ca thực xin lỗi, Tấn Vũ không cứu được các người. Thanh âm lại khôi phục nhu nhược như lúc trước, tuy rằng thân thể bị giam cầm trong hư không, nhưng Huyền Thanh như trước có thể tưởng tượng được khuôn mặt phía trước có bao nhiêu khiến người ta yêu thương. Thân ảnh quen thuộc cùng 30 năm trước vẫn giống nhau. Tấn Vũ, ngươi thật khờ. Huyền Thanh khàn khàn nói, ta là một lão nhân năm 60 tuổi còn có gì mà phải cứu. Không, trong lòng Tấn Vũ, Huyền đại ca vẫn giống như trước đây. Thanh âm nhu nhược lại trở nên kiên định. Thật vậy chăng, giờ phút này, Huyền Thanh đã muốn hoàn toàn mất đi chấn định của một đại sư cảnh giới kiếm hồn, khuôn mặt đã sớm tràn đầy nước mắt. Thật sự Tấn Vũ chưa bao giờ gạt người, nghe hai người đối thoại, trong lòng Tầm Thiên Kính cũng sinh ra nồng đậm chua xót cùng yêu thương. Sư đệ, mấy năm nay khổ cho ngươi, cho tới bây giờ Tầm Thiên Kính mới hiểu biết 30 năm trôi qua Huyền Thanh rốt cuộc là sống như thế nào. Bất lực cùng thống khổ rằng co 30 năm hắn không có thấy qua Huyền Thanh chân chính nở nụ cười. Huyền Minh sư đệ, ngươi cũng là như thế sao? Quay đầu nhìn về phía Tầm Thiên Kính, trên mặt Huyền Thanh rốt cuộc lộ ra nụ cười, nói. Tầm sư huynh, Triều Dương Phong nhất mạch nhờ ngươi chiếu khán một phần. Sư đệ, ngươi, mơ hồ Tầm Thiên Kính nghe ra một cỗ ý vị không bình thường. Yên lặng nhìn thân ảnh nhu nhược trước mắt Huyền Thanh trầm giọng nói. Hai cái lão giả này đều ly khai, đây là cơ hội cuối cùng. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Thanh âm nhu nhược đồng thời có chút kinh hoàng lên. Nhưng mà Huyền Thanh cũng không nói gì, Diệu Dương chân hỏa mãnh liệt ở trên người hắn dần dần đem cả người bao trùm, bên trong hư không tức khắc truyền ra tiếng vang đùng đùng. Bên trong không gian tháp nguyên sát khí tràn ngập lập tức bị Diệu Dương chân hỏa thiêu đốt. Một chùm hỏa liên màu vàng tím ở trên hư không nở rộ ra chiếu sang cả không gian mấy trăm trượng. Cách trương,